Phi Dư nói: Di Lặc nhược nhân ư thử, thập chúng tâm trung, tùy thành nhất tâm, nhạo dục vãng sanh, bỉ Phật thế giới, nhược bất đắc sanh giả, vô hữu thị xứ. Câu nói này của Phật một lần nữa lại tái kiên định lòng tin của chúng ta. Giả như có một người nơi trong mười thứ tâm này tùy thành nhất tâm. Tùy thành nhất tâm tức là khi nãy giảng đó, một là tất cả trong một thứ tâm viên nhiếp cả thể sáu thứ còn lại kia, cũng tức là trong kinh Đại Thừa thường nói nhập bất nhị pháp môn. Vậy thì nếu anh phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì chắc chắn được sanh. Nếu như chẳng được sanh thì chẳng có đạo lý này, vô hữu thị xứ tức là chẳng có đạo lý này khẳng định anh được sanh Tây Phương Tịnh Độ. Kinh văn đến đây thì phần Chánh Tông đã giảng xong, phía sau năm hàng là phần lưu thông của bốn kinh. Xin xem phần kinh văn. Nhĩ thời Tôn giả A Nan bạch Phật ngôn: Khi hữu Thế Tôn nãi năng khai thị, diễn thuyết Như Lai chân thật công đức, phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo. Thế Tôn đương hà danh thử kinh, ngã đẳng vân hà thọ trì. Đến đây là một đoạn A Nan Tôn giả thay cho chúng ta khải thỉnh tên kinh. Tên kinh rất quan trọng, là tổng cương lĩnh của toàn kinh. Vậy bộ kinh này tên gọi là gì? Phật nói với chúng ta nhiều như vậy. Nội dung của kinh Tôn giả A Nan nói được rất rõ ràng là Như Lai chân thật công đức. Chúng ta phải nhớ lấy, Ngài chẳng nói chư Phật chân thật công đức, mà Ngài nói Như Lai chân thật công đức. Là nghĩa gì vậy? Tôi tin rằng các bạn đồng tu tại tọa, tôi vừa đề khởi với quý vị thì quý vị đã hiểu rồi. Trong Kinh Kim Cang chỗ nói chư Phật và Như Lai, ý nghĩa khác nhau. Nói chư Phật là từ trên hình tướng mà nói, nói Như Lai là từ trên tự tánh mà nói. Như Lai chân thật công đức tức là tự tánh chân thật công đức. Ý nghĩa này sâu lắm, chẳng phải công đức của trên hình tướng, mà là chân thật công đức của tự tánh. Duy chỉ có tự tánh chân thật công đức mới có thể phát khởi chí nhạo thù thắng của Bồ Tát. Chí là chí nguyện, nhạo là hoan hỷ. Bồ Tát có thể lập đại chí, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Đây là chí nhạo thù thắng của Bồ Tát. Cho nên A Nan đem cái tổng kết luận toàn kinh chỗ nói dùng hai câu nói kết luận trở lại: Nhiên hậu hướng về Thế Tôn thỉnh giáo đề kinh, chúng ta mới dễ thọ trì. Lại xem phần kinh văn phía dưới: Phật cáo A Nan thử kinh danh vi, phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo. Phật đã đem đề kinh nói ra. Đề kinh phía trước đã giảng qua, ở đây chỉ đọc qua, chẳng cần nói nữa. Diệt danh Di Lặc Bồ Tát sở vấn. Đến đây cũng chẳng thể đem công lao của Di Lặc Bồ Tát quên mất. Kinh này từ thủy đến chung đều là do Di Lặc Bồ Tát đại từ đại bi thay cho chúng ta khải thỉnh. Ngài chẳng phải chẳng biết, Ngài là biết rõ mà cố ý hỏi, tức một hỏi một đáp, hỏi cho chúng ta nghe, chúng ta ở bên cạnh lắng nghe. Họ một hỏi một đáp, chúng ta vừa nghe xong thì hiểu rõ ngay, biết ngay. Dĩ thị danh tự, nhữ đường thọ trì. Đề kinh đã biết thì liền hiểu ngay, phải nên đàng hoàng mà tiếp thọ, y giáo phụng hành. Sau cùng đoạn này là tổng kết. Phật thuyết thử kinh dĩ, Thế Tôn đem bộ kinh này giảng xong, giảng viên mãn rồi. Di Lặc Bồ Tát cập chư thinh văn, nhất thiết thế gian, thiên nhân Atula Càng Thác Bà Đắng. Đây là đại chúng tham gia pháp hội lúc đó. Có thể thấy trong pháp hội chẳng những có rất nhiều người tham gia, vả lại còn có quỷ thần tham gia. Nhóm quỷ thần này nhục nhãn chúng ta chẳng thấy được, nhưng A-la-hán trở lên, những thánh giả này, họ có thể thấy được. Thế Tôn năm xưa pháp hội trang nghiêm như vậy, còn pháp hội ngày nay của chúng ta đây, chúng ta nhục nhãn cũng chẳng nhìn thấy, cũng có Thiền Long Bát Bộ đang có mặt tại đây. Điều này chúng ta có thể tưởng tượng được. Văn Phật sở thuyết, giai đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành. Quý vị có thể làm được, chúng ta phải noi theo. Chúng ta hôm nay nghe được bộ kinh này, cũng phải nên hoan hỷ, tín, thọ, phụng hành. Khẳng định những lời Phật nói, từng câu, nói đều là chân thật. Chúng ta phải tiếp thọ, chúng ta phải y giáo phụng hành. Hôm nay, pháp hội này của chúng ta đến đây đã viên mãn, vô cùng hiếm có được Minh Sơn Lão Hòa Thượng đến tham gia với chúng ta được viên mãn. Vì chúng ta làm chứng, Lão Hòa Thượng có mặt tại đây chẳng phải dễ dàng. Đây là vô cùng hiếm có. Chúng tôi rất hoan hỷ, cũng vô cùng tạ ơn Lão Hòa Thượng. Thôi, xin cảm ơn chư vị đồng tu. Chúng ta niệm Phật hồi hướng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị đồng tu cùng thính chúng bốn phương, phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, cũng có tên là Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh, do Tịnh Không Pháp Sư giảng tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 10 năm 1996, đến đây đã kết thúc viên mãn. Bộ kinh này cũng có 14 buổi giảng, chia thành 28 tập, được thực hiện bằng hình thức băng cassette, CD, MP3 và DVD. Dịch giả xin thành tâm đem công đức này hồi hướng nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, riêng Tịnh Tông hành giả phát Bồ Đề Tâm, vãng sanh bất thối thành Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Sydney, Úc Đại Lợi, ngày 23 tháng 7 năm 2007, Thành Trí Hiệp Hợp.
Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành xá Vệ, do các cô độc phát tâm hiền cung. Pháp hội bây giờ có khoảng 1.250 tỳ kheo xuất chúng, trong đó nhiều vị đại A La Hán, ngài Đại Ca Diếp, ngài Xa Lợi Phất, ngài Mục Kiên Liên, ngài Ca Chiên Viên, ngài Câu Phạm Ba Đề, ngài Tân Đầu Lôn, ngài Kiết Tân Na,
ngài Ba Câu La, Ba Đầu Lâu Đà và ngài Nan Đà, các đại Bồ Tát như A Dật Đà, Tàn Đà A Đề,
Văn Thù Sư Lợi Ba Tân, cùng dự pháp hội vua trời Đề Thanh, và hàng chư thiên cũng đều có mặt.
Bây giờ đêm Phật vào Xa Lợi Phất, hướng về phương Tây khoảng 10 muôn hưng, cõi nước chư Phật có một thế giới là Cực Lạc, giáo chủ là Phật, Kiều A Di Đà, bậc vô lượng quang, bậc vô lượng thọ.
thân tâm thời thời, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Cõi nước ấy núi non đất đai, thành quanh cung điện các thứ phương tiện, nhà cửa phố xa cho đến hàng cây đều nam bảy bâu vàng bạc trân châu, và lê mã nào lưu ly xa cử, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc.
Ở cõi Cực Lạc có ao thất màu, nước tan công đức chảy hoài không sân, cám dưới hồ ấy là vàng đá quý,
dòng theo bờ đi với nhiều lâu cao, cung điện nguy nga phong cảnh hữu tình trang nghiêm đẹp mắt,
hoa sen đâm sắc lớn như bánh xe, nở bay cánh ly rực rỡ lạ kỳ, sen xanh anh biết, sen vàng anh dừng,
tinh khiết nhiệm màu tình tô cảnh đẹp giúp người nhiếp tâm. Này xa lợi Phật ở cõi Cực Lạc, nhạc chơi réo rắt vang vọng tân xanh, như rời khỏi cảnh qua mạn Đà La tìm thêm hương sắc, dân chung cõi này thường nhặt hoa ấy vận sức thần thông, bay khắp mười phương cúng dường chư Phật, chưa về một phút ăn trong tình thức, xong rồi kinh hành từng bước thành thơi. Này xa lợi Phật ở cõi Cực Lạc, có nhiều chim quý xa lợi anh cũng, bạch hạc cộng tước ca lăng tần già, và chim cộng mạng ngày đêm hót vàng,
và vang vi diệu bảy bồ đề phật, tám con đường thanh người nhiếp tâm, niệm Phật tá tăng trở về tình thương. Bay xa lời Phật ở cõi Cực Lạc, gió nhẹ nhẹ bay sau đồng hàng cây, màn lưới lung lay tạo ra âm hưởng, du dương trầm băng đi diều khôn cùng, cũng như trăm ngàn các loài nhạc cụ hòa tấu một lần giúp cho người nghe
hân hoan vui vẻ, niệm Phật pháp tăng đầy xa lợi Phật, thế giới Cực Lạc với nhiều công đức trang nghiêm đậm sắc.
Phật ông hãy nghĩ xem, vì sao Đức Phật hiểu A Di Đà sở dĩ như vậy, vì Đức Phật ấy là vô lượng quang chiếu soi khắp cùng thế giới mười phương, ngay cả thành quách không thể ngăn cách, không thể hạn lương. Này xa lời Phật, thọ mạng của Phật và hàng thanh chúng ở cõi Tây Phương. sanh thoát khỏi luân hồi. Do vậy Phật ấy hiểu A Di Đà.